Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp Hành Tích Thánh Serado do Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Andrew Bảo Hoàng, Phêrô Đức Thành, Dominico Ngọc Cung, Giuse Đỗ Long và Cecilia Vân Yên. Phần 4. Đi viếng đồng Đức Thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần. Trên đảo Gargano, gần bờ biển phía đông nước Ý, có hang động dâng kính Đức Thánh Mikae. Tương truyền rằng, vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, một nhà phú hộ chuyên nuôi gia súc và trồng cỏ trên đảo này. Hôm đó, một con bò rừng xuất hiện, gia nhân đã dùng giáo mát đánh đuổi, đến trước cửa hang nó đứng lại. Một tay thiền xạ đã giương cung bắn, nhưng lạ lùng, các mũi tên đều bay ngược trở lui. Không dám tới gần, Đức Giám Mục Sở Tại hay tin, nghĩ là có chuyện khác thường. Ngài yêu cầu toàn thể giáo dân thuộc quyền ăn chay 3 ngày, cầu xin Chúa, cho biết thánh ý của người. Đến ngày thứ 3, Đức Thánh Mikae hiện ra bảo ngài: Chúa muốn ta coi sóc đào Gargano, ta chọn hang động trên đỉnh núi để giao hữu đến kính viếng. Người hãy cho quét dọn, sửa sang trong ngày, đặt bàn thờ, dâng thánh lễ mỗi ngày. Đức Giám Mục vui mừng gửi thư chung đến các xứ trong giáo phận. Sáng ngày 29 tháng 9, mọi người tập họp ở dưới chân núi, kiều tường Đức Thánh Mikae lên động. Đức Giám Mục sẽ dâng thánh lễ đầu tiên ở trước cửa hang. Từ đó, mỗi Chủ nhật, nhất là vào ngày 29 tháng 9, nhiều đoàn người gần xa đều tới hành hương, đến kính viếng, cầu nguyện. Và Đức Thánh Mikae đã bầu cử cho họ nhiều ơn lạ hồn xác. Mấy ngày trước lễ Đức Thánh Mikae, cha giáo sư Alessandro Dimio và 11 thầy học viện dòng Chúa Cứu Thế đã xin phép bề trên đi hành hương đảo Gargano. Thầy Andre ẩn tu dẫn đường. Cha bề trên chỉ định thầy Gerardo thắp tùng, lo lương thực cho cả đoàn. Không biết là trong nhà hết tiền hay vì lý do nào đó, cha Fiocchi đã trao cho Gerardo 30 đồng bạc Ý. 14 người hành hương 3 ngày, quãng đường 70 cây số, chỉ có 30 đồng thôi. Các thầy học viện bảo nhau:
với số tiền nhỏ này, thiếu là cái chát.
Nhưng Gerardo đã trấn an mọi người:
các vị đừng quá lo, Chúa quan phòng sẽ giúp khi chúng ta đói.
Thầy Andre cởi lừa, dắt theo một con khác dẫn đầu. 13 người đi xe ngựa. Chặng đầu tiên, Delicito, Forcia, 35 cây số. Đến nơi, trời đã về chiều. Phái đoàn kính viếng nhà thờ. Chính nơi đây, cha Alfonso hồi chưa lập dòng Chúa Cứu Thế đã được ân ngất trí trước tượng của Đức Mẹ hay làm phép lạ. Giáo dân thường gọi tượng Đức Mẹ 7 màu. Lo bữa ăn, nước uống, chỗ ngủ nghỉ cho mọi người xong, Gerardo ra sân để tiếp các người quen. Mỗi người trình bày hoàn cảnh khó khăn riêng. Gerardo cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, giải đáp từng trường hợp. Ai nấy đều vui vẻ, cảm ơn, từ giả thầy ra về. Dịp này Gerardo cũng tiên báo cho một vị phước khỏe mạnh biết:
2 ngày nữa Chúa sẽ gọi gì?
Sự việc đã xảy ra như lời thầy nói trước. Thánh Gerardo đưa 12 thầy học viện đi hành hương, kính viếng nhà thờ Tổng lãnh Thiên Thần trên đỉnh núi. Từ Foggia đến Conghella, 13 cây số, lót lòng thức ăn là do giáo dân cung cấp. Thầy ẩn tu tới sau, hai con lừa mệt nhoài. Thầy muốn bỏ cuộc, nhưng Cirado đã khuyên.
Anh cứ cởi lừa theo chúng tôi, không lẽ được nữa đường rồi lại thối lui.
Nhưng hai con lừa của tôi chạy kịp ngựa các anh, chắc là chết gục.
Tôi có cách làm cho lừa anh phi như ngựa vậy. Thôi, chúng ta lên đường.
Thầy Andre thấy lạ lùng. Hai con lừa của mình bay, chứ không phải là phi. Trên con đường vòng qua đồn điền Puella, chỉ nghe tiếng lục lạc vang rền, để lại phía sau các bụi vàng mù trời. Họ đến Manredoni lúc trời chưa sáng.
Chúng ta vào nhà thờ viếng thánh thể.
Một người bưng rổ hoa đi bán dạo. Gerardo mua 5 cành huệ, trả tiền xong thì sạch túi. Gerardo vào đặt bó hoa trước nhà tạm.
Lạy Chúa, chúng con nhớ Chúa. Phần Chúa, xin thương xót chúng con.
Linh mục chánh sở đang đọc kinh Nhật tụng. Nhận ra các tu sĩ dòng cha Alfonso liền tới gần.
Mời quý vị vào nhà xứ ở tạm.
Xin Chúa trả công cho cha, nhưng chúng con đông lắm.
Không sao, tôi có đủ phòng cho quý vị ngủ nghỉ. Thực phẩm cũng vậy, nhưng mẹ tôi bị bệnh đã 2 tháng nay, nên chú giúp việc nấu ăn không vừa miệng lắm.
Xin cha đừng lo, chúng con cần nghỉ ngơi hơn ăn. Bệnh bà cố đã có thuốc này. Xin cha vẽ dấu thánh giá trên trán bà, cơn sốt sẽ hết.
Cha sở y lời, thân mẫu ngài cảm thấy khỏe mạnh như thường. Bà tiếp đãi các vị khách quý rất tử tế. Một linh mục già nghỉ hưu gần đó khi nghe tin lạ, đã đến biếu nhà dòng một bình hương bằng bạc, chạm trổ rất đẹp. Sáng hôm sau, mọi người từ giả cha sở, bà cố, lên đường chặng cuối cùng, gần nhưng vất vả. Từ bờ biển Adriatic, phái đoàn trèo lên đỉnh núi Gargano 843 thước. Trời nắng, ai nấy mệt tới gần đứt hơi. Mồ hôi vã ra như tắm. Đến hang động Đức Thánh Michael, mọi người đã cầu nguyện thật lâu. Bụng đói, khát nước, anh em ra ngoài để chờ Gerardo. Họ sốt ruột, vì trời đã xế chiều rồi mà chưa được ăn uống gì hết. Vài thầy học viện vào hang, thấy Gerardo đang quỳ bất động, mắt nhìn lên trời, gọi không thưa. Lay không nhúc nhích, tưởng Gerardo bị bệnh, họ đỡ thầy đứng lên. Gerardo tỉnh lại.
Tôi khá rồi, thôi, chúng ta đi dùng bữa.
Gerardo dẫn anh em vào quán trọ, kêu chủ nhà dọn 14 phần ăn và chỗ ngủ, chi phí sẽ trả sau. Trời vừa sáng. Các thầy viếng đồng Đức Thánh Michael một lần nữa. Gần trưa, họ trở về quán trọ. Một giờ sau, Gerardo mới trở về. Thấy anh em ngồi chờ, Gerardo đưa tiền cho thầy Andre đi mua bánh. Hôm nay là ngày thứ 6 kiêng thịt. Trên bàn ăn đầy cá ngon. Mọi người lấy làm lạ, tiền đâu mà ăn uống tử tế như thế này. Gerardo như mọi ngày, chỉ ăn 3 lát bánh chấm nước súp. Con chủ nhà vào mời thầy Gerardo ra gặp khách. Anh em hỏi nhau.
Anh Gerardo lấy tiền đâu mà mua cá?
Thầy Andre cho biết.
Hồi nãy Gerardo cầu nguyện trước thánh Michael, có người lạ mặt đưa anh ta một gói bạc. Có lẽ thiên thần đem tiền đến giúp.
Trước khi xuống núi, Gerardo kêu chủ quán tính tiền ăn và phòng trọ. ông này thấy mấy thầy dòng ngây thơ, tính giá gấp ba đối với người khác. Gerardo nói,
ông tính giá như vậy quá cao.
Lão chủ ngoan cố.
14 người ăn, ngủ, tắm rửa, một xu tôi cũng không bớt.
Ông hãy tính giá như đối với khách hành hương khác. Chúng tôi đâu có nhiều tiền. Tôi cho ông hay, ông tham lam, Chúa sẽ phạt ông, bắt đầu từ mấy con lừa trước.
Lão vẫn khăng khăng giữ giá. Bỗng thằng con chạy vào kêu.
Bố ơi, con lừa khỏe nhất nằm chết queo rồi, mấy con khác thì sụn chân, không có đứng lên được.
Chủ quán quỳ xuống, năn nỉ.
Lạy thầy, xin tha thứ cho tôi không lấy tiền nong gì nữa. Xin thầy, cứu các con lừa của tôi.
Gerardo đặt tiền lên bàn.
Sao lại không lấy? Có điều ông phải nhớ, từ nay đừng tính giá cắt cổ kiểu này nữa. Nếu không, Chúa sẽ đòi nợ ông.
Đi qua chuồng lừa, Gerardo làm dấu thánh giá. Các con lừa đứng dậy, khỏe mạnh. Xuống tới chân núi, ai nấy đều kêu khát. Gerardo bảo,
các bạn tới một quãng nữa, sẽ có giếng nước ngọt.
Đến cạnh bờ giếng, không có gì để múc. Gerardo vào nhà gần đó, xin mượn cái gầu. Lão chủ bảo,
tôi chỉ có cái gầu múc nước về xài, không đưa ai mượn.
Ông không cho mượn gầu, thì giếng cũng chẳng còn nước để ông múc.
Tất cả đành chịu khát, thất thểu đi tiếp. Bỗng phía sau, tên chủ gào chạy theo.
Xin quý vị trở lại, tôi sẽ múc nước cho quý vị giải khát, và lừa ngựa của quý vị nữa.
Họ trở lại, giếng cạn khô. Gerardo làm dấu thánh giá trên giếng, nước trong mạch lại chảy ra như trước. Người nông dân vội vàng thả gầu xuống, kéo nước lên. Gerardo bảo,
này bác, giếng nước là của chung. Bác phải thương người cần nước uống, bằng không Chúa sẽ phạt bác chết khác.
Trên đường về, Gerardo đi sau cùng vì bệnh lao tái phát. Thầy không muốn để anh em lo sợ. Đến Foggia, quản lý Gerardo chỉ còn đủ tiền để mua một bó hoa, đem vào trước nhà tạm.
Lạy Chúa nhân lành, xin thương xót chúng con đang đói.
Ra khỏi nhà thờ, có hai người lạ mặt đem đến cho thầy hai giỏ lương thực. Trong bữa ăn, Gerardo nói với một thầy học viện.
Chúa sẽ chọn thầy làm bề trên cả dòng ta, trong chức vụ cao quý đầy khó khăn ấy. Khi quyết định việc gì liên quan đến toàn dòng, thầy nhớ cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và bàn hỏi với ban cố vấn.
Sau này, mọi việc xảy ra đúng y như vậy. Cách Foggia chừng 5 cây số. Trên ngọn đồi đầy cây xanh tốt, có nhà nguyện dâng kính nữ vương các kẻ đồng trinh. Gerardo cùng anh em đã vào xin Đức Mẹ cầu xin cho ơn được giữ mình trong sạch. Vừa quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ, Gerardo ngất trí, bay lên ôm chân của mẹ. Các thầy đã biết, nên để yên. Sau khi cầu nguyện, lần chuỗi mân côi, họ lặng lẽ ra khỏi nhà thờ. Hồi lâu mới thấy Gerardo ra sau. Đến làng Rosa, các thầy đến viếng tượng chuộc tội bằng cẩm thạch rất nổi tiếng. Bề màu đen, thánh giá đỏ thắm, làm nổi hình chú trắng. Toàn bộ cao gần 4 thước. Đức ông Cavalieri, cậu cha Alfonso, đã thuê thợ tài giỏi điêu khắc. Gerardo cùng anh em đã quỳ lạy thánh giá. Nhớ Chúa Giêsu ngày xưa đã chịu đóng đinh để cứu rỗi nhân loại. Gerardo ôm hôn chân Chúa, hai hàng nước mắt nhỏ giọt. phái đoàn hành hương trở về Delicito bằng yên, tràn đầy vui vẻ. Thầy ẩn tu Andre sung sướng vì cặp lừa vẫn khỏe mạnh. Cha Dimio và các thầy học viện thích thú biết thêm nhiều di tích lịch sử. Gerardo được an ủi ân cả. Đức Thánh Micael đã hiện ra cho biết ngày giờ Chúa gọi về trời. Cám dỗ và thử thách. Từ Pagani, cha Alfonso đấng sáng lập dòng đã gửi mấy hàng nhắc nhở các sĩ tử.
Quý cha và quý thầy thân mến, xin mọi người trong giờ suy ngẫm cầu xin cùng Chúa Giêsu ơn được vui lòng nhẫn nại, chịu khổ, chịu sỉ nhục như người. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh em.
Gerardo sung sướng nhận lệnh truyền cha bề trên cả. Suốt đời thầy chỉ mong ước nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đã đến lúc người ban ơn ấy cho thầy. Một buổi sáng, thầy gõ cửa phòng của cha Linh Hướng, thất thểu bước vào, trình bày với ngài những khốn khó tràn ngập tâm hồn của mình.
Thưa cha, đêm rồi con không sao ngủ được. Các ý tưởng tự phụ dấy lên nhầy vò tâm trí con. Con ôm thánh giá Chúa và bảo mình, mày chẳng có tài cán gì, bao nhiêu việc mày làm đều nhờ ơn Chúa giúp. Mày chỉ là công cụ nhỏ Chúa dùng. Nhưng tính kiêu ngạo con phủ nhận hết. Nó cứ nằng nặc bảo nhờ con nhân đức. Thưa cha, con khổ quá.
Biết rõ ý Chúa đang để cho con thiêng liêng chịu cơn cám dỗ nặng nề, hầu nên giống Chúa Giêsu hơn, ngài bảo thầy ngồi xuống ghế và nói:
Ngày xưa trước khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, Chúa Thánh Thần cũng để cho tâm hồn, thể xác người chịu cám dỗ, tham ăn, thích vinh hoa phú quý và quyền cao chức trọng. Sau này, khi bước vào cuộc khổ nạn trong vườn cây dầu, người lâm cơn hấp hối, đổ mồ hôi máu, vì sợ khổ hình thập giá nên đã kêu lên: Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý cha, đừng theo ý con. Và trên thập giá, người đau đớn thốt ra lời: Lạy cha, sao cha bỏ con? Vì con hằng ao ước nên giống Chúa đau khổ, nên người chia sẻ với con những nhục nhã người đã chịu, con hãy làm tròn phận sự như thường lệ. Nếu tâm hồn con nổi lên những ý nghĩ đen tối, con đừng tìm cách chống lại, mà chỉ than thở lời này: Lạy Chúa, con mến Chúa hết lòng, hết linh hồn con, hết sức con. Xin Đức Mẹ và Thánh cả Giuse giúp con giữ nghĩa cùng Chúa bây giờ và mãi mãi. Con cứ cầu nguyện như thế, quỷ kiêu ngạo sẽ rút lui khỏi tâm trí con. Cha muốn nhắc lại, con đừng làm việc hãm mình bề ngoài khác anh em. Muốn dẹp bỏ những tư tưởng xấu, con hãy lần hạt mân côi, suy ngẫm sự thương khó Chúa Giêsu. Người và Đức Mẹ sẽ ở bên, trong lòng, giúp con tìm lại được sự bình an.
Gerardo ngất trí, thân xác nâng bổng lên khỏi mặt đất khi nhìn ngắm ảnh của Đức Mẹ. Theo lời dạy khôn ngoan của cha Linh Hướng, dần dần Gerardo trục xuất khỏi tâm trí những tư tưởng phản loạn. Chúa lại gửi đến cho Gerardo thử thách khác. Trước đây, Gerardo được bề trên ban phép xin tiền để giúp các cô gái ước ao dâng mình và những dòng nữ như Camo, Clara, Vincent de Paul, Franciscan, vân vân. Trong số các thiếu nữ ở Lacedonia, xin vào dòng kính Camo. Có cô Neria Cacciano. Gerardo đã giúp của hồi môn cần thiết để vào dòng. Tiếc thay, lòng ao ước dâng mình cho Chúa của cô chỉ là ngọn lửa rơm cháy bùng lên một lúc rồi tắt ngấm. 3 tuần sau, cô trở về lại Lacedonia, nhưng cô tự ái, không cho việc hồi tục là do ý cô muốn. Cô đã nói với mọi người. Dòng Camo thấy bề ngoài như vậy, vào đó mới biết các bà khô khan nguội lạnh, sống buông thả.
Nếu tu viện suy đồi như thế, tại sao thầy Gerardo tin tưởng đề nghị cô vào tu thân tại đó?
Thầy Gerardo cũng chỉ là kẻ giả hình thôi. Thầy giao thiệp với tôi thế nào, tôi còn lạ gì?
Sao cô không tố cáo cử chỉ tồi tệ của thầy với cha giải tội?
Có chứ, tôi sẽ trình đủ bằng chứng với cha Benigno Bonaventura. Và cô đã thực hiện đúng như lời cô nói. Cha Bonaventura sửng sốt vì những điều con thiêng liêng trình bày. Ngài bảo,
đây là việc hệ trọng, con phải viết vào giấy, đưa cha gửi cha Alfonso xem.
Vâng, con đã làm xong, con đem theo đây ạ. Cha linh hướng đọc tờ tố cáo thầy Gerardo đã làm hại đời cô tại đâu, ngày, tháng nào. Và ngài đã gửi thư ấy, kèm theo mấy chữ xác nhận của mình, sai người đưa đến cho cha Alfonso. Tại tu viện Pagani, cha Alfonso nhận được bức thư của cô Cacciano kèm theo mấy chữ của cha Bonaventura là bạn thân của ngài. Ngài bàng hoàng như bị sét đánh bên tai. Lỗi lời khấn xúc phạm đến Chúa do con cái ngài làm. Nếu việc xấu xa này bị tiết lộ, dòng chức cứu thế non trẻ sẽ mang vết nhơ và không còn ai muốn vào để tu. Và tòa thánh cũng như là mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Cha Alfonso chưa hề gặp Gerardo, nhưng đã nghe nhiều người khen thầy rất nhân đức, thánh thiện và các ơn lạ thầy đã làm. Cuối cùng, sau khi cân nhắc sự việc, ngài phái cha Villani đến Lacedonia và Delecito để điều tra thêm. Tác giả bức thư thề quyết có sự thật như thế. Cha Alfonso đòi thầy Gerardo đến Pagani. Gerardo từ giả Delicito vào cuối tháng 5 năm 1754. Thầy nói với anh em.
Cha bề trên cả gọi tôi đến Pagani, không biết có chuyện gì. Xin anh em cầu nguyện cho tôi. Tôi linh cảm sẽ không bao giờ trở về đây nữa.
Tới Pagani, thầy gõ cửa phòng của cha bề trên cả.
À, thầy là Gerardo. Thầy biết cha gọi thầy đến đây vì việc gì không?
Thưa cha, con không biết.
Vậy thầy hãy đọc thư tố cáo tội lỗi của thầy đây.
Gerardo quỳ xuống đọc. Lời lẽ trong thư như gáo nước lạnh đổ lên đầu. Từ lúc có trí khôn cho tới nay, nhất là sau ngày dâng lời khấn trọn đời khiết tình, thầy không hề lỗi phạm nhân đức cao quý đó. Vậy mà giờ đây, thầy bàng hoàng đau đớn cùng cực, như bị ai đó đâm một dao vào tim. Nhưng trong đầu óc của thầy hiện ra ý nghĩ, cơn thử thách Chúa cho phép nó đến, và thầy sấp mặt xuống đất theo gương Chúa Giêsu. Xin theo ý cha, đừng theo ý con. Thầy chấp nhận uống chén đắng như Chúa muốn.
Thế nào? Thầy không trả lời gì sao?
Gerardo vẫn cúi mặt xuống, thinh lặng.
Tội thầy đáng đuổi ra khỏi dòng, nhưng cha để thầy tự quyết định. Nếu muốn hồi tục, cha sẽ chuẩn lời khấn cho thầy. Trong thời gian tới, thầy cứ xưng tội như luật định, nhưng không được rước Chúa. Nếu anh em trong nhà hỏi lý do, thầy trả lời, tôi đã phạm tội công khai ở Lacedonia, nên cha bề trên cả cấm. Đàng khác, thầy không được liên lạc thư từ với bất cứ người nào.
Gerardo đứng lên, cúi đầu chào cha bề trên cả, lặng lẽ trở về phòng. Không được rước Chúa, đó là điều Gerardo đau khổ nhất. Cha giải tội khuyên thầy thanh minh, nhưng thầy thưa lại.
Trình cha, con nghĩ đây là việc của Chúa.
Gerardo được gửi đến Zorani để bề trên nhà theo dõi. Thấy thầy Gerardo không lên rước Chúa, anh em trong nhà đã hỏi nguyên do. Gerardo trả lời như cha bề trên cả đã dạy. Có thầy thắc mắc.
Có tội thì sám hối, xưng tội, Chúa tha hết. Tại sao cấm rước Chúa?
Ý bề trên là ý Chúa, tôi chỉ biết vâng lời.
Một buổi sáng, có cha đến xin Gerardo giúp lễ.
Xin cha đừng cám dỗ con sẽ cướp mình thánh Chúa trên tay cha.
Cha bề trên nhà Zorani tường trình trước sau sự việc, gửi về Pagani để cha Alfonso quyết định. Ngài gọi Gerardo về Pagani và cho phép được rước Chúa mỗi ngày Chủ nhật. Gerardo được thuyên chuyển đến Capocele gần nhà thờ Mater Domini. Để dò mình rước Chúa, thầy xin phép tĩnh tâm suốt ngày thứ bảy cho đến giờ lễ Chủ nhật. Sáng hôm ấy, cha Giovanna đã cho người đi gọi Gerardo. Thầy kia đi một lúc rồi trở lại trình.
Thưa cha, con không thấy thầy Gerardo đâu cả.
Vừa lúc đó, bác sĩ Nicola Santorelli tới. Thấy nét mặt lo lắng của cha bề trên, ông hỏi.
Có chuyện gì vậy cha?
Thầy Gerardo chúng tôi đi đâu mất? Trong phòng, dưới gầm giường, các hành lang cũng không thấy.
Cha đừng lo, thầy ấy sẽ xuất hiện khi chuông báo thành lễ sắp bắt đầu.
Quả thật, gần đến giờ, Gerardo đã đứng trước cửa nhà thờ. Thấy Gerardo, cha bề trên nghiêm mặt hỏi.
Thầy ở đâu ra vậy?
Thưa cha, từ trong phòng con.
Chúng tôi đi tìm thầy khắp nơi mà không thấy.
Cha cho phép con tĩnh tâm tại phòng, muốn để cầm trí con, xin Chúa che khuất con, đừng cho ai thấy.
Thầy đáng phạt không cho rước Chúa thêm một tháng.
Thưa cha, vâng.
Lần này cho qua, nhưng từ nay thầy không được xin Chúa như thế nữa.
Pagani đầu tháng 7 năm 1754. Hai bức thư từ Lacedonia đã tới tay cha bề trên cả Alfonso. Coniria Cassano bị lương tâm cắn rứt, chịu không nổi, đã thu nhận tất cả mọi việc tố cáo thầy Gerardo là do cô bịa đặt ra, và xin rút lại các lời vu vạ ấy. Cha Benigno Bonaventura xin lỗi vì đã quá tin lời con thiêng liêng mình. Cha Alfonso mừng rỡ hết sức. Lập tức, ngài sai một thầy cưỡi ngựa đến Lacedonia, mời Gerardo về Pagani. Hai cha con gặp nhau. Cha Alfonso đã ôm hôn Gerardo.
Con ngồi xuống và cho cha biết tại sao con không một lời thanh minh sự vô tội của con.
Thưa cha, luật dòng cấm các tư sĩ bào chữa khi bề trên khiển trách. Con hằng tâm niệm điều ấy.
Tốt lắm, từ nay con được tự do, như không xảy ra việc gì hết. Thôi, con hãy trở về Capocele. Xin Chúa cứu thế chúc lành cho con.
nhìn bước chân con ra khỏi phòng, cha Alfonso lau nước mắt cảm phục. Ngài quỳ xuống trước thánh giá Chúa Kitô, tạ ơn Người đã ban cho dòng bé mọn một người con thánh thiện. Gerardo trao giảng lời Chúa bằng việc bác ái. Hàng năm, trong mỗi nhà dòng Chúa Cứu Thế thường mở tuần tĩnh tâm cho từng nhóm người riêng biệt. Các linh mục, các thầy dọn mình chịu chức thánh, các gia trưởng, vân vân. Gerardo lo chỗ ngủ và bữa ăn cho họ. Cha sợ một giáo xứ bàn với chức việc trong họ. Tổ chức mỗi kỳ khoảng 10 gia trưởng đến dòng Chúa Cứu Thế Capocele để dự tuần tĩnh tâm. Một hào phú trong xứ xin đi theo. Thiện ý của ông là muốn ăn năn trở lại giao hòa cùng Chúa. Nhưng nghe giảng được 2 ngày, ông ngã lòng. Thấy mình đã phạm nhiều tội nặng nề, không mong gì được ơn tha thứ. Ông thu dọn quần áo định ra về. Gerardo được ơn Chúa Thánh Thần cho biết, đã đến nói với ông.
Tại sao ông nghĩ Chúa không tha thứ tội cho ông? Nếu ông thật lòng ăn năn sám hối, thì tội ông nhiều như cát biển, máu cực châu báu Chúa Giêsu cũng rửa sạch hết, linh hồn ông trở thành đền thờ Chúa ngự. Ông hãy cố gắng dự tuần tĩnh tâm này, về sau ông muốn đến đây lần nữa, cũng không thể được, xin Chúa và Đức Mẹ giúp ông.
Ông phu hộ nghe lời, tiếp tục tham dự tuần tĩnh tâm sốt sắng, xưng tội sốt sắng. Lương tâm nhẹ nhõm, ông vui mừng trở về. Theo lời khuyên của thầy Gerardo, ông giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật. Về sau, ông bị bại một chân, không đi xa được nữa, như lời thầy Gerardo đã nói. Kỳ tĩnh tâm khác, một gia trưởng đến dự, mục đích khoe với vợ con, hàng xóm là mình nhân đức. Ông xưng tội chẳng nên, lại cả lòng lên rước Chúa. Gerardo ngăn ông lại, dẫn về phòng riêng, chỉ vào tượng thánh giá và bảo:
Chúa Giêsu xuống thế làm người, chịu chết để mở cửa thiên đàng cho ông, mà ông không muốn vào. Vậy ông nhìn lên hỏa ngục xem có chịu được không?
Tức thì, ngọn lửa hỏa hào từ đất phun lên, nghe những tiếng trù tréo, khóc lóc, nghiến răng. Ông kêu hoảng sợ, quỳ xuống.
Xin Thầy cầu cùng Chúa và Đức Mẹ thương con sẽ xưng thú hết mọi tội lỗi, từ khi có chí khôn đến nay.
Gerardo làm dấu thánh giá, cảnh tượng ghê rợn biến mất. Đầu năm 1754, tại Lacedonia và các vùng phụ cận, nhiều người đã nhiễm bệnh dịch hạch. Ngày nào cũng có mấy chục người chết. Tiếng cha mẹ khóc thương con, tiếng con cái khóc thương cha mẹ vang dội khắp các nghĩa trang. Một số người giàu có đóng kín cửa, chè chén say sưa, sống buông thả theo đàn tội lỗi. Đức Giám Mục viết thư sai người đến dòng Chúa Cứu Thế Capocele xin cha bề trên cho một cha và thầy Gerardo đến để giúp giáo dân phần hồn phần xác. Cha Magotta ngồi tòa không biết mệt mỏi. Ngài dịu dàng với những người đến xưng tội, giúp họ thật lòng thống hối. Phần Gerardo, sau khi cầu nguyện lâu giờ với Chúa Giêsu Thánh Thể, đi thăm từng bệnh nhân. Người nào Chúa sẽ gọi về, Thầy giúp họ giao hòa lại với Chúa. Các kẻ khác, Thầy cho một thánh giá nhỏ, đeo vào cổ. Cả nhà hợp nhau cầu nguyện, nhiều bệnh nhân được lành mạnh. Nhân dịp này, thầy khuyên giáo dân hãy đi xưng tội, rước Chúa mỗi ngày Chủ nhật. Lòng mến Chúa giúp mọi người vui lòng chịu các đau khổ mà Chúa gửi đến. Gần một tháng, hai cha con đã giúp toàn họ Đào trở về với Chúa, đồng thời bệnh dịch cũng hết. Khi sắp từ giã Lacedonia, thì cha sở Bidato kế cận, yêu cầu hai vị ghé, cố giúp nhiều giáo dân đang bệnh nặng. Tại đây, cũng như ở Lacedonia, cha Magotta đã khuyên nhiều người bỏ đạo lâu năm, hãy trở về lại với Chúa. Những cặp vợ chồng rối được hợp thức hóa trước mặt của hội thánh. Gerardo đi thăm từng bệnh nhân, dùng thánh giá chữa hết dịch hạch. Bà quần công Joanna có đứa con bệnh nặng, sai người đến xin thầy Gerardo cứu giúp. Thầy gửi cho bà một thánh giá nhỏ đeo vào cổ của cậu. Một lúc sau, cậu đứng dậy đi chơi. Bà quận công đến cảm ơn thầy, nhưng thầy bảo:
Chính Chúa đã chữa cậu lành. Xin bà bố thí cho người nghèo khổ và nhắc nhở cậu con siêng năng xưng tội rước Chúa.
Một hôm, đến bờ biển Neapoli, Gerardo thấy biển động. Ngoài khơi, các thuyền đánh cá đang cố vượt qua sóng lớn. Trên bãi, cha mẹ, vợ con khóc lóc, cầu nguyện, không hy vọng gì các thuyền và người vào được bờ. Gerardo đã nhìn lên trời, cầu xin Chúa thương dân chài khốn khổ, rồi thầy đi trên mặt biển đến bên các thuyền, hai tay đẩy nhẹ, đưa tất cả vào bờ bình yên. Mọi người đã chạy theo kêu:
Cảm ơn thầy đã làm phép lạ! Cảm ơn thầy đã làm phép lạ!
Nhưng Gerardo đã đi rất xa. Trên đường về nhà dòng, Gerardo thấy nhiều người đang hì hục xeo đẩy những cây gỗ tròn, dài, đem về trùng tu nhà thờ xứ. Theo tiếng hô của một cụ già, các người trai trẻ, khỏe mạnh, kẻ xeo, người đẩy rập ràng. Nhưng mỗi lần, khúc gỗ chỉ nhích được có vài tấc. Mặt trời lên cao, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Gerardo cầu xin Chúa, rồi bảo họ:
Các bạn lấy dây cột cây gỗ này tiếp khúc kia, Chúa và Đức Mẹ sẽ giúp.
Họ làm như lời thầy bảo. Gerardo làm dấu thánh giá, nói lớn:
Nhân danh Chúa Ba Ngôi, các em từ từ lăn xuống chân núi đi.
Các cây gỗ nối đuôi nhau theo một đường cong queo, bò xuống như là con rắn. Mọi người chạy theo cảm ơn thầy, nhưng Gerardo đã biến mất. Năm cuối đời Gerardo, 1754-1755. Ngày 20 tháng 8 năm 1754, Gerardo được thuyên chuyển về Matte Domini Capostele. Đến nơi vào chiều tối, thầy bước lên bậc cấp vào nhà thờ Mẹ Chúa Giêsu. Hồi còn nhỏ, Gerardo đã cùng mẹ và giáo dân Muro hành hương đến cầu nguyện trong nhà thờ này. Cha bề trên tu viện Gasper Caione đã giao cho Gerardo giữ cửa phòng khách. Phần việc này có quyền giúp đỡ cho người nghèo khó. Mùa đông năm 1754, khi trời rất lạnh, tuyết không tan. Người và súc vật nằm co ro một chỗ. Cha Caione đầy lòng quảng đại, cho phép Gerardo lấy thực phẩm trong tu viện để bố thí cho kẻ túng thiếu. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, người hành khất vòng trong, vòng ngoài, đứng chờ thầy Gerardo. Có kẻ lưu manh, lãnh bánh xong ra về, rồi quay trở lại xin lần thứ hai. Thầy biết vậy, nhưng vẫn cứ cho. Có người tố cáo, thầy cười bảo.
Có lẽ cha mẹ họ già yếu không đến được, buộc họ phải làm như vậy.
Đối với những người bệnh tật, thầy đem đồ ăn tới nhà. Một số người trước đây khá giả, nay xa cơ không dám đến xin ăn. Thầy nhờ anh giúp việc đem đến cho họ. Thầy phụ trách làm bánh, trình cha bề trên.
Thưa cha, anh Gerardo rộng tay bố thí, mỗi ngày giúp người nghèo gần 400 ổ bánh. Bột mì dự trữ trong kho hao hụt nhanh chóng. Chắc không đủ ăn đến mùa gặt tới. Xin cha xem, điều con nói là đúng.
Hai cha con mở phòng kho. Thầy phụ trách ngạc nhiên, vì các thùng đựng bột mì vẫn đầy tới tận nắp. Cha Keo Nê hiểu là việc Chúa đã làm, nhờ lời cầu nguyện của Gerardo. Ngài tươi cười nói với thầy phụ trách.
Thầy cứ để Gerardo tự do làm việc bác ái, giúp dân nghèo trong những ngày lạnh giá. Cha sẽ cho thêm người nhồi bột.
Gerardo thương các em nhỏ đói rét. Thầy vào phòng may, có bao nhiêu áo ấm đem về phòng, cắt sửa lại theo kích thước của chúng. Mùa rét vẫn kéo dài, cổng nhà dòng từ sáng đến tối, đầy người đến xin bánh ăn, áo mặc. Gerardo phân phát cho họ đầy đủ, và khuyên.
Các bạn muốn Chúa ban lương thực hàng ngày, trước hết phải sám hối, xin Chúa tha thứ các tội lỗi. Sau đó là phần Chúa lo. Như xưa, người đã cho mấy ngàn người ăn no mà họ đâu có xin. Chúa nhân từ biết việc Chúa phải làm. Điều cần nhất là chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa.
Cổng nhà dòng trở thành nhà nguyện. Gerardo giảng lời Chúa bằng việc bác ái. Một buổi sáng, sau khi các người hành khất cầu nguyện chung và lãnh bánh ra về, Gerardo thấy một thiếu nữ núp sau cổng. Cô này trước đây là con nhà khá giả, nay phải đi ăn xin nên mắc cỡ. Gerardo bảo,
cô chờ đây để tôi đi lấy bánh.
Thầy đưa cho cô một chiếc bánh. Cùng lúc ấy, hai em gái cũng đến xin. Gerardo bối rối, vì trong nhà đã không còn, biết làm sao đây? Thầy nhìn lên trời cầu nguyện, rồi thọc tay vào túi áo dòng, lấy ra hai chiếc bánh cho các em bé. Cô gái hồi nãy vẫn còn đứng đó, bước lại gần. Dạ thưa thầy, cha mẹ và anh chị em con có chiếc bánh này thì đủ sống ngày hôm nay, nhưng ông bà con già yếu phải ăn nhiều lần. Nếu thầy còn, cho con xin cái nữa có được không? Và thầy Gerardo lại lấy trong túi áo dòng, đưa cô. Chiếc bánh còn nóng, như vừa lấy từ trong lò ra. Cô về thuật lại việc lạ lùng này. Từ đó người ta đồn, thầy Gerardo làm cho bánh ra nhiều. Nuôi kẻ nghèo đói, đủ sống. Sau lễ Giáng sinh 1754, cha bề trên Caione và ban cố vấn quyết định xây cất tu viện Matteo Domini như đã hứa với các đức giám mục sở tại. Tuy số tiền dự trữ vẫn chưa đủ, các đấng giao công việc nặng nhọc này cho Gerardo coi sóc. Gerardo hăng hái đốc thúc các thợ xây. Tuy sức khỏe yếu, nhưng suốt ngày thầy xúc cát, trồng hồ. Chiều đến, thầy cưỡi ngựa xuống phố Capocele để mua vật liệu, kêu thêm thợ. Công việc bắt đầu hơn một tháng, số tiền quỹ càng dần. Cha Caone hỏi Gerardo.
Chiều thứ bảy, trả tiền công thợ, chắc không đủ, biết làm sao đây?
Thưa cha, con tin Chúa và Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta tiếp tục một tháng nữa, nhưng sau đó con nghĩ phải xin Đức Tổng Giám Mục Côn Gia ban phép lạc quyên trong các họ thuộc giáo phận ngài.
Được, tôi giao phó việc ấy cho thầy.
Vâng, sáng mai khi dâng thánh lễ, xin cha nói với Chúa Giêsu giúp chúng ta.
Thứ bảy, trước giờ phát lương, nghe chuông phòng khách, cha kêu nề ra mở cửa, thì nhìn thấy một coi bạc, ai đó đã treo nơi chốt cửa. Vì thầy Cerrado nổi tiếng hay làm phép lạ, cha bề trên theo sự khôn ngoan bảo thầy:
khi thầy cần làm phép lạ, phải xin phép tôi.
Thưa cha, vâng.
Trưa hôm đó, một người thợ xây từ trên giàn cao trượt chân rơi xuống. Cerrado đang đứng dưới đất, chỉ tay lên và bảo:
này ông bạn, ở yên đó, để tôi đi xin phép bề trên đã.
Cha bề trên nghe thầy Cerrado tường trình, ngài cười:
vậy là thầy đã làm phép lạ rồi, nhưng đó là trường hợp bắt buộc. Thôi, thầy ra cho anh thợ xuống đi.
Mọi người sững sờ, ngạc nhiên, điều chưa hề xảy ra. Một người lơ lửng giữa trời, không bám víu vào đâu hết. Trong chốc lát, Cerrado chạy ra, vui vẻ nói:
được rồi, bây giờ anh xuống từ từ đi.
Và thân hình nặng nề của anh thợ xây nhẹ nhàng rơi chạm mặt đất, bình yên, vô sự. Sự lạ này loan truyền khắp vùng. Nhóm thợ xây không sợ xảy ra tai nạn, vì đã có thầy Cerrado. Trước khi đi lạc quyên, Cerrado bàn giao công việc lại cho một anh em khác. Cerrado cùng thầy Francesco Fiori cưỡi ngựa lên đường, đem theo bức thư cha bề trên Caione gửi Đức Tổng Giám mục Gonza. Đã từ lâu, các đức giám mục lân cận và chính Đức Tổng Giám mục vẫn ước ao dòng Chúa Cứu Thế lập tu viện tại Matedomini, đảm trách nhà thờ Đức Mẹ và rao giảng lời Chúa cho các giáo phận trong vùng. Ngài sẵn lòng giúp một số tiền lớn và viết thư gửi các cha quản xứ, yêu cầu giáo dân theo khả năng đóng góp để việc xây cất tu viện được hoàn thành trước mùa mưa. Vài tuần một lần, cha Fiori đem tiền lạc quyên về Matedomini. Cha bề trên nghe thầy Fiori báo cáo Cerrado ho ra máu, sức khỏe yếu kém. Ngài rất lo, viết gửi mấy chữ:
Cerrado thân mến, cha ra lệnh cho thầy phải mạnh khỏe để hoàn thành công việc.
Hai anh em đi từ giáo xứ này qua giáo xứ khác. Việc lạc quyên được nhiều người hưởng ứng. Bù lại, Cerrado đã cầu xin Chúa ban cho họ thật nhiều ân lành hồn xác. Một hôm, Cerrado vào nhà có cô gái bị bại liệt từ khi mới sinh. Thấy cha mẹ em thay phiên nhau bồng bế, săn sóc, thầy vẽ hình thánh giá trên hai chân của em và bảo:
xin Chúa thương, bé hãy đứng lên đi chơi.
Em bé liền xuống khỏi giường, tươi cười cảm ơn thầy, rồi chạy ra sân. Cha mẹ em và những người lân cận sững sờ, vì sự lạ chưa từng thấy. Nhưng thầy nói:
đây là ơn lành Chúa ban cho em và gia đình. Chúng ta hãy hết lòng yêu mến người.
Nhiều gia đình đã chạy đến, xin thầy cứu chữa con cái của mình. Đứa bị kinh phong, quỷ ám, đứa mắc bệnh nan y. Cerrado biếu mỗi người một thánh giá nhỏ, bảo đeo vào cổ chúng. Cả nhà họp nhau cầu nguyện, Chúa sẽ nhầm lời. Quả thật, tất cả các em đều được lành bệnh. Gia đình đến cảm ơn, thầy khuyên:
bà con hãy cảm tạ Chúa và hứa với người, sống đạo đức, hòa thuận, thương yêu nhau. Những người chưa biết Chúa, nhìn vào gương lành bà con mà trở lại thờ phượng người.
ông phu hộ Viali giàu có nhờ cho vay nặng lãi. Ông bị ung nhọt, chất độc nhiễm vào xương tủy. Các bác sĩ đều bó tay, hết thuốc chữa. Ông chờ chết, nhưng không chịu xưng tội. Gerardo tới thăm. Vừa thấy thầy, ông đã lên tiếng.
Tôi không xưng tội đâu. Tôi bằng lòng xuống hỏa ngục, để của cải cho các con tôi sung sướng.
Gerardo lại ngồi gần bên ông, tươi cười.
Tôi đến chữa bệnh cho ông đây.
Thầy xem ung nhọt và bảo.
Ung nhọt này lấy mỡ người thoa vào, tôi bảo đảm sẽ lành ngay.
Xin thầy cắt nghĩa rõ hơn.
Ông gọi các con lại đây hỏi, đứa nào đút ngón tay vào than hồng, nướng cho chảy mỡ ra, bôi vào ung nhọt. Ông hứa với chúng nó, đứa nào chịu làm như thế sẽ hưởng trọn gia tài.
Ông Viali gọi đứa con trai cả tới để thầy Gerardo giải thích cách làm ra mỡ. Anh con đầu nghe vậy thì lắc đầu lia lịa.
Con chịu thôi, nóng lắm. Con đi làm thuê kiếm sống được, cần gì gia tài của ba.
Bốn cậu kia cũng đồng loạt trả lời như vậy. Gerardo dịu dàng nói với ông.
Ông xem... Lửa trần gian không thể sánh với lửa hỏa ngục, mà các con ông đều sợ nóng, không đứa nào dám chịu cực vài phút để cứu ông, còn ông chấp thuận xuống hỏa ngục đời đời, để của cải lại cho chúng nó ăn xài. Ý nghĩ ông rất dại dột.
Ông Viali như người ngủ mê, bừng tỉnh lại. Ông xin mời cha sở và chính quyền đến. Trước mặt của mọi người, ông viết lá chúc thư, bán hết nhà cửa, ruộng đất, lấy tiền trả cấp 3 cho những người đã vay nợ ông. Số còn lại, xin giao cha sở và chính quyền nuôi các trẻ em tàn tật, nghèo khó. Giải quyết xong mọi việc, ông Viali đã chết trong tay nhân lành của Chúa. Cách chữa bệnh phần hồn của thầy Gerardo, mọi người đều rất khâm phục, nhất là cha sở. Ngài đã xin thầy ở lại thêm ít ngày để giúp một số người bỏ xưng tội lâu năm. Thầy sẵn lòng họp các trẻ con, dạy chúng nó cầu nguyện, xin Chúa soi lòng cho mọi người, giao hòa với Chúa. Thầy đánh đàn, tập các em đồng ca những bài ngợi khen Chúa, tôn kính Đức Mẹ và khuyên tất cả hát trong nhà, trên các nẻo đường xóm giáo. Từ đó, khi chầu mình thánh, mọi người thường hát, đời con khác nào khói tỏa với mây ngàn, phảng phất chập chờn theo ngọn gió thời gian. Mới thấy đó, bỗng biến tan trong mộng khí. Giây phút này, bởi thế, con muốn mến Chúa nồng nàn, con muốn lửa yêu ngày đêm thiêu cả tâm can. Để thế lại ngày xưa, hồi linh hồn con xa Chúa. Bệnh lao Gerardo ngày càng trầm trọng. Ban ngày, thầy cố gắng đi lạc quyên, nhưng đêm thì ho ra máu. Cha Caone đã viết thư bảo thầy đến Oliveto để nghỉ ngơi. Ông bạn Salvador sẵn sàng đón tiếp thầy về nhà tĩnh dưỡng. Nhờ khí hậu trong lành thoáng mát, Gerardo dễ thở hơn, vài đêm mới bị thổ huyết một lần. Từ sáng tới trưa, Gerardo lên đồi, tắm nắng, suy ngẫm, cầu nguyện. Trong một bữa ăn tối, Salvador kể cho Gerardo nghe về cha Savi bị điên đã 7 năm nay. Xin thầy cứu chữa.
Chỉ có Chúa mới làm cho tâm trí cha trở lại bình thường. Đêm nay, tôi sẽ cầu nguyện và sáng mai đến thăm Ngài.
Khi Gerardo vào nhà, cha Savi đã lớn tiếng chửi mắng.
Mày ra khỏi nhà tao ngay, không tao cho mấy gậy què luôn.
Gerardo làm thinh, tới vẽ một hình thánh giá trên trán của cha. Lập tức, cha tỉnh lại ngay. Bình điên hết. Trí nhớ của ngài trở lại bình thường. Ngài định đến nhà thờ, nhưng Gerardo khuyên.
7 năm rồi, chắc cha quên tiếng Latin. Cha đợi vài ngày xem lại sách lễ và nghi thức phụng vụ để dâng thánh lễ cho sốt sắng.
2 hôm sau, Gerardo nói với anh Salvador.
Ngày mai 24 tháng 8, anh thông báo với bà con mời mọi người đến dự lễ cha Savi cử hành và rước Chúa do chính tay ngài ban.
Vừa rạng sáng, giáo dân Oliveto đã rước ngài vào nhà thờ như một tân linh mục. Gần giờ lễ, không thấy Gerardo, Salvador và bác Giuse chạy về tìm. Gõ cửa, không nghe trả lời, mở cửa nhìn vào. Thầy Gerardo tay đang ôm thánh giá, mắt nhìn tượng Chúa chịu đóng đinh. Thân mình thầy nổi lên khỏi mặt đất. Biết rõ thầy đang ngất trí, họ lặng lẽ đến nhà thờ. Khi chuông đổ hồi, Gerardo mới tới để giúp lễ cha Savi. Nhìn lên bàn thờ, thấy hai cha con dâng lễ sốt sắng như thiên thần. Mọi người cảm động, tạ ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho cha Savi, nhờ lời cầu nguyện của thầy Gerardo. Từ đó về sau, giáo dân đi dự lễ cha Savi thường bảo nhau.
Bà con ơi, đi xem phép lạ thầy Gerardo!
Dưỡng bệnh ở Oliveto hơn 1 tháng, sức khỏe khá hơn. Gerardo xin phép cha bề trên được trở về tu viện Mater Domini. Thầy ao ước được chết trong nhà dòng yêu dấu giữa các anh em. Trong khi chờ đợi, thầy đi thăm từ giả mọi người đã giúp đỡ mình lâu nay. Ai nấy đều rất buồn. Đây là lần cuối cùng họ gặp thầy. Họ xin thầy cầu nguyện cho các gia đình sống đẹp lòng Chúa, để mai sau được cùng thầy sum họp trên thiên đàng. Gerardo đã nói với tất cả.
Xin bà con yên tâm, tôi không hề quên ai, mong bà con thuận hòa, giúp đỡ nhau như anh em ruột. Dạy bảo các em biết làm lành, lánh dữ, Chúa và Đức Mẹ sẽ ngự trong các gia đình bà con.
Một cụ già khôn ngoan bàn tính với anh Salvador.
Bác nghĩ chúng mình sắm áo quần, giày dép mới tặng thầy, rồi xin thầy các đồ cũ. Bác tin chắc rằng những thứ thầy Gerardo đụng chạm tới sẽ giúp ích chúng ta sau này.
Anh Salvador đồng ý làm theo lời của cụ. Thời gian ở trọ nhà Salvador, có lần Gerardo đến thăm gia đình Pirofalo. Thầy đã để quên chiếc khăn tay tại đây. Cô con gái của gia đình đem chiếc khăn đến nhà của anh Salvador để trả cho thầy. Nhưng thầy trả lời.
Thôi cô cứ giữ đi, nó sẽ trở nên hữu ích cho cô sau này.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Mấy năm sau, thiếu nữ lập gia đình. Cô gặp khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng khi sanh đứa con đầu lòng. Nhớ đến chiếc khăn tay của thầy Gerardo, cô liền xin người ta đem khăn đó đến cho cô. Khi vừa để chiếc khăn lên bụng, cô được thoát nạn, sinh con bằng an. Tin này được truyền ra rất mau trong giới các bà, các cô. Ai cũng muốn có một phần của chiếc khăn. Vì thế, người ta đã cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, rất nhỏ. Nhiều người nhờ mảnh khăn này đã được thoát nạn khi sinh con. Ngày nay, nhiều bà mẹ trên khắp thế giới khi mang thai thường cầu khẩn Thánh Gerardo trong ngày 16 tháng 10 hàng năm, là lễ mừng kính Thánh Gerardo. Và người ta đã tặng những khăn thêu này cho các đôi tân hôn để làm quà cưới. Gerardo cho anh Salvador biết ngày thầy phải trở về tu viện Mater Domini theo thư của cha bề trên. Ngày lên đường, ai nấy ngậm ngùi nói lời tạm biệt. Gerardo nói với vợ chồng của anh Salvador.
Mỗi ngày anh chị nhìn về tu viện Mater Domini, thấy tấm màn trắng che cửa sổ là tôi còn sống. Khi không còn, tôi đã được Chúa gọi về.
Oliveto tuy gần với Mate Domini, nhưng đồi núi cây cối che khuất, không thể nhìn thấy được gì. Nhưng từ ngày thầy Gerardo dặn, anh Salvador thấy tấm màn trắng treo trên cửa sổ, một hiện tượng rất lạ lùng. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện Thánh Gerardo xin được tạm dừng. Kính mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Nguyện xin Thánh Gerardo cầu bầu cho chúng con được ơn biết noi gương người, là luôn vững lòng yêu mến, tin cậy nơi Thiên Chúa. Amen.
Đời con có Chúa con không lo sợ gì, đời con có Chúa con nào sợ chi, Chúa thương dắt dìu con trên đường đời, yêu con từng ngày săn sóc từng giây. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dạt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Mặc cho giông tố mây răng ngang biển đời, Ngài dìu con đi qua đường hiểm nguy, sớm hôm đêm ngày nâng niu dịu dàng, thương con trọn tình từng phút từng giây. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dạt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Con có Chúa con không lo sợ gì, đời con có Chúa con nào sợ chi, Chúa thương dắt dìu con trên đường đời, yêu con từng ngày săn sóc từng giây. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dạt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dạt dào yêu thương chứa chan hồng ân, dạt dào yêu thương chứa chan hồng ân.